lạc hữu ái hoại khổ.
Chúng ta vừa nói đến khổ, bây giờ chúng ta đề cập đến lạc. Khi có cảm giác lạc thì ta thường muốn giữ cái lạc đó lại. Tham muốn duy trì nắm giữ cái lạc đó lại chính là hữu ái. Lòng ham muốn cái lạc đó tồn tại mãi, cho nên hữu ái thuộc về tham, làm nền tảng cho thường kiến. Ví dụ, khi tai nghe, mắt thấy hoặc thân xúc phát sinh những cảm giác lạc, chúng ta thường ưa thích bám víu chiếm hữu, nên dễ thấy đó là hữu ái. Nhưng khi hành thiền, đắc được hỷ lạc, thấy người thoải mái thích thú, rồi ngày nào cũng muốn lặp lại trạng thái đó, thì xem ra hữu ái này vi tế khó thấy hơn, có đúng không? Vậy mà còn có một loại hữu ái cực kỳ vi tế, đó là ái đối với tánh không, niết bàn. Tánh không niết bàn là thật, nhưng toan thủ đắc chiếm hữu, toan nhận nó làm thân thường hằng vĩnh cửu, thì cũng không thoát được hữu ái và thường kiến. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Mula Pariyaya, vì thắng tri, niết bàn là niết bàn. Này chư tỷ kheo, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không nghĩ tưởng đến niết bàn, không định kiến trong niết bàn, không tự hào về niết bàn, không quan niệm niết bàn là của ta, không hoan hỷ trong niết bàn. Vì sao vậy? Vì đã chứng tri hỷ là gốc của khổ, từ đó có hữu, sinh, lão, tử đối với hữu tình chúng sinh. Do vậy, này chư tỷ kheo, ta nói Như Lai mọi tham ái đã tận, đã ly dục, đã đoạn diệt, đã xả ly, đã từ bỏ, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Động từ Manati trong đoạn kinh trên có bốn nghĩa: nghĩ tưởng đến, có định ý, tự hào và có quan niệm. Khi chúng ta thủ đắc một cái gì đưa đến cảm giác lạc, chúng ta thường khởi lên ý muốn giữ cái sở đắc đó lại, muốn nó tồn tại mãi để cảm giác lạc được duy trì, giống như có cái đẹp, muốn giữ cái đẹp đó lại. Chuyện gì xảy ra? Ví dụ, có một cô gái đẹp được giải hoa hậu, thế nên ngày nào cô cũng phải chăm sóc cho cái đẹp của mình. Soi kiến thấy một vết nám, một đốm mụn trên mặt, cô khổ sở vô cùng. Bất cứ cái gì trở ngại cho cái đẹp đều có thể làm cô đau khổ khó chịu. Trái lại, một cô gái khác buôn gánh bán bưng ở chợ, mọc một lần hai ba cái mụn, mặt mày sạm nắng mà cô ta chẳng thấy khổ sở gì hết. Lại nữa, vì lo cho mẹ và các em nên cô ta quần quật lam lũ nắng mưa, chẳng hề than khổ. Trái lại, còn thấy niềm vui trong lòng vì đã lo chu tất cho mẹ, cho em. Tại sao vậy? Tại vì cô ta không cần giữ cái đẹp cho mình nên không khổ vì nó. Còn cô hoa hậu kia vì cố giữ cái đẹp nên cứ khổ với nó hoài. Do đó, cố giữ cái lạc cho tồn tại là khổ. Nhưng ngay khi cái lạc đang tồn tại mà nơm nớp lo sợ nó mất đi cũng khổ. Có anh chàng nọ sung sướng hãnh diện, đã cưới được một cô vợ cực đẹp, đẹp tuyệt trần. Quý vị biết sao không? Hạnh phúc đâu không thấy, mà anh ta càng ngày càng khổ sở quá chừng. Anh ta khổ hơn người lấy vợ nhan sắc bình thường. Chỉ vì anh ta lo sợ ngày đêm, hễ cô vợ đi đâu vắng một lúc là anh như lửa đốt. cô vợ nói chuyện với người đàn ông nào là lạ. Anh ta liền ngó ngược ngó xuôi, ghen bóng ghen gió, vân vân. Như vậy, cái lạc hay điều kiện của cái lạc tuy đang tồn tại mà vẫn cứ khổ chỉ vì sợ nó mất đi. Có người tu thiền định hôm kia đắc được hỷ lạc, hôm nay cứ ngồi để mong lặp lại hoặc kéo dài thời gian hỷ lạc ấy, vì hỷ lạc quá hấp dẫn thích thú, vậy là cũng rơi vào hữu ái, là cái khổ do mong muốn lạc tồn tại lâu dài. Người tu ấy chắc chắn là không bằng người đang khổ mà an nhẫn trầm tĩnh và thấy rõ bản chất cái khổ một cách trọn vẹn. Có phải không? Một người tu chạy trốn cái khổ vào sâu trong rừng để cố gắng thiền định, đắc được hỷ lạc rồi cố giữ hỷ lạc ấy thì tuy tạm thời có thể không có khổ thọ, nhưng trong sâu xa lại bị sợ mất hỷ lạc đe dọa, nên vẫn có cái khổ tiềm ẩn khác khó thấy hơn. Nếu cô gái buồn thúng bán bưng, trong khi kham nhẫn khổ cực để nuôi mẹ giúp em, đã thấy rõ được bản chất thực của cái khổ, không tham ái, không vọng cầu, chỉ lo tròn chữ hiếu, thì e là hơn xa người tu kia mãi lo chấp thủ hỷ lạc. Pháp vốn tự nhiên, đến đi tự tại. Người giác ngộ được pháp tánh đó và sống trọn vẹn với pháp tánh đó gọi là Như Lai, là thiện thệ. Ngược lại, muốn kéo dài lạc thì sẽ dẫn đến khổ. Sợ lạc mất đi thì sẽ dẫn đến khổ. Thế còn nếu lạc tồn tại quá lâu thì sao? Xin hỏi quý vị. Thưa, sẽ chán, chán ngắt. Nhiều người cùng phát biểu. À, mọi người trả lời đúng. Tồn tại quá lâu thì sinh ra chán ngắt không chịu nổi. Và dĩ nhiên là nó trở nên cái khổ. Cho nên, lạc tồn tại quá lâu dẫn đến khổ. Thế mà có biết bao người tu hành chỉ mong muốn được hưởng cái gọi là thường, lạc, ngã, tịnh, vĩnh hằng trường cửu chi chi đó, thật ra cũng chỉ là hữu ái mà thôi. Ví như có người nghèo khổ ở thôn quê, mãi ăn cơm độn khoai độn sắn. Hôm nọ lên thành phố, người ta đãi cho anh ta một tô phở, ngon quá, anh ta khen: "Ôi, phở thật là thiên đàng." Nghe khen, người ta đãi cho anh một tô nữa, rồi một tô nữa cho đến mấy chục ngày như vậy. Đến lúc đó, anh ta thấy phở như thấy địa ngục. Vì sao vậy? Vì ngon lâu thành dở, lạc quá hóa phiền. Ba cái khổ: muốn duy trì lạc, sợ lạc mất đi, và lạc lâu hóa khổ, đều do nguyên nhân là tính chất biến hoại của các pháp hữu vi. Vậy lạc vốn luôn biến hoại, mà chúng ta muốn nó tồn tại mãi, hữu ái, thì chắc chắn phải đối đầu với hoại khổ. Lạc thọ, sinh lý, cộng với hữu ái, đưa đến hoại khổ tâm lý.
Xả dục ái hành khổ.
Chúng ta đã nói đến khổ và lạc. Nay chúng ta thử xem xét về cảm giác xả. Một cảm thọ trung bình, không lạc cũng không khổ. Vì cảm giác đó quá bình thường, nên ít ai để ý đến, ít ai cảm nhận được. Do đó chúng ta có cảm tưởng trống rãi, vô vị. Vậy nó có phải là khổ không? Thưa không. Anh trả lời đúng. Xả đương nhiên không phải là khổ, nhưng trên thực tế, ít ai chịu được cảm giác xả quá bình thường, quá trầm lặng, quá yếu ớt đó, nên chúng ta thường có khuynh hướng xem nó là khổ và thích đi tìm cảm giác mạnh, cảm giác lạc để khỏa lấp chỗ trống rãi, vô vị đó đi. Ví dụ, đang đi tới đi lui với cảm giác bình lặng như thế này một hồi, rồi bỗng khởi lên ý nghĩ, chà, chán quá, bây giờ mà mình đi xem phim thì thú biết mấy phải không? Nghĩa là chúng ta không thích yên ả, xả, ưa khởi tâm đi tìm cái thú, cái vui, cái lạc trong chén rượu, cuộc cờ, trong ngồi lê tán gẫu, vân vân, để mà giết thì giờ, để mà lấp cho đầy cái trống trải, để mà chạy trốn cái cảm giác bình thường, phải không? Do đó, ở trong trạng thái cảm giác bình thường, chẳng bao lâu chúng ta đã cảm thấy nhàm chán, buồn nản, và thế là xả biến dần qua khổ, để rồi chúng ta lại tránh khổ tìm lạc như thử ngựa quen đường cũ, thói lệ tình thường. Có anh chàng nọ đi qua chùa Huyền Không. Hồi đó chùa còn ở đèo Hải Vân Lăng Cô. Thấy cảnh chùa sao mà thiền quá. Các vị sư ở đây sao mà thanh thoát quá, hiền hòa quá. Bèn về nhà, xin phép cha mẹ cho đi tu. Đến xin tôi đồng ý. Nhưng anh ta ở đâu được vài ba ngày gì đó thì đã than. Trời ơi, sao mà buồn quá, chán quá. Thế là anh ta xin về. Đúng thôi, chính cái êm đềm đó, cái bình thường đó người ta thường không chịu nổi. Vì không chịu nổi cái trạng thái bình thường của xả thọ, tâm chúng ta cứ khởi lên hoài, cứ cố tìm bắt một cảm giác khác, một trạng thái khác không chịu yên. Chúng ta vì không giữ được tâm trong trạng thái bình thường nên mới khởi lên một cái tâm để tu, để đắc, khởi lên một cái tâm để tìm lạc thú, niềm vui, mơ tưởng, ước vọng, vân vân. Đây chính là cái lăng xăng tạo tác mà Đức Phật gọi là hành. Hành bị điều động bởi dục ái. Dục ái gồm có ba loại. Trong đối tượng hiện tại, dục ái nắm bắt sắc, thanh, hương, vị, xúc. Trong đối tượng quá khứ, dục ái nắm bắt hình ảnh, pháp trần, kỷ niệm bằng hồi tưởng. Trong đối tượng tương lai, dục ái nắm bắt hình ảnh, ước mơ bằng tưởng tượng. Vậy, cái khổ ở đây vi tế hơn. Cái khổ hình thành do chính tâm lăng xăng tạo tác, hành của dục ái nên gọi là hành khổ. Xả thọ, sinh lý, cộng với dục ái đưa đến hành khổ, tâm lý. Để minh họa, tôi xin kể một câu chuyện. Có một anh chàng khi không rủ bạn đi buôn. Anh bạn hỏi, đi buôn để làm gì? Để có tiền chứ làm gì? Có tiền để làm gì? Thì để sắm nhà, sắm xe, có vợ đẹp, con xinh, ăn ngon mặc đẹp, nghĩa là để có hạnh phúc chứ gì nữa. À, nếu vậy thì anh cứ đi đi. Tôi không đi đâu, vì mặc dù tôi không có những thứ đó, nhưng tôi đang hạnh phúc kia mà. Hạnh phúc, người ta thường nghĩ đòi hỏi phải có một số điều kiện gì gì đó mới có được. Ít ai thấy rằng đôi khi chẳng cần gì cả mà vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc là cái mà khi ta mưu cầu tìm kiếm nắm bắt lại không được. Nhưng khi ta buông hết mọi mưu cầu tranh thủ thì nó lại đến ngay lập tức. Ông kia phải đi kiếm tìm tạo tác lăng xăng là ông cần ăn ngon mặc đẹp. Còn ông này thì đâu có cần thế, vì ông ta ăn gạo lứt muối mè mà. Nhưng biết đâu, chính người ăn gạo lứt muối mè lại đang hạnh phúc. Còn ông kia, điều kiện là phải ăn ngon mặc đẹp mới hạnh phúc, nên ông ta phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền. Phải không? Hạnh phúc mà có điều kiện thì biết đâu lại khổ hơn cái khổ vô điều kiện. Phải không? Vì không chịu nổi trạng thái bình thường, thọ xả nên phải lăng xăng tạo tác. cái khổ của lăng xăng tạo tác, Đức Phật gọi là hành khổ. Tóm lại, càng nôn nóng diệt khổ, càng sinh thêm khổ, khổ do phi hữu ái hay sân đem lại. Càng cố gắng duy trì lạc, càng sinh thêm hoại khổ do hữu ái hay tham đem đến. Càng lăng xăng tạo tác, càng sinh thêm hành khổ do dục ái hay si xúi dục. Nhưng tất cả những cái gọi là phi hữu ái, sân, hữu ái, tham, dục ái, si bị thúc đẩy bởi một động lực chung, đó là vô minh. Chúng ta đã thấy rõ tất cả khổ đó đều do vô minh và ái dục cả, phải không? Kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, nghĩa là nếu thấy biết một cách trong sáng, không tích lũy kinh nghiệm, không hình thành sở tri, kết luận, quan niệm, lập trường, hệ thống, kiến chấp, vân vân, thì đó là minh, là giác, ngược lại chính là gốc vô minh, phải không? Đang khổ, đúng ra ngay khi đó chỉ cần thấy cái khổ ấy cho minh bạch, như thị, đừng cần thêm bớt gì cả thì đâu có vấn đề. Nhưng chúng ta lại phê phán đúng sai, đánh giá thiện ác, thế rồi khởi tâm bất mãn, muốn diệt khổ, đó chính là vô minh, là tri kiến lập tri rồi. Cũng vậy, khi khởi lên dục ái, hữu ái, phi hữu ái, là ta đã bị vô minh điều động. Có chừng sự tu hành của chúng ta có bị rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái không? Chúng ta phải nhìn ra sự thật đó, nếu không luống công vô ích. Ví dụ, có người đang tinh tấn hết sức mình để tham một công án, mong rằng đạt được tự tánh, vì nghe nói kiến tánh thành Phật. Nhưng kiến tánh thành Phật là một chuyện hoàn toàn khác. Còn anh ta thì đem hết tâm tư để tham công án chỉ vì bất mãn hiện tại và vọng cầu tương lai. Vậy anh ta đang bị chi phối bởi phi hữu ái, bất mãn và dục ái, vọng cầu mà anh ta không thấy. Anh ta tưởng tượng ra một tự tánh theo tầm dốc bản ngã của anh, rồi khởi tâm nỗ lực tầm cầu. Vậy là anh ta không biết rằng mình đang bị thôi thúc bởi dục ái, khởi tâm tầm cầu và hữu ái, nỗ lực thủ đắc sở hữu, ngã hóa cái gọi là tự tánh ấy của anh. Cũng vậy, chúng ta lên trên núi thật cao để thiền định, để luyện chú chi chi đó. Để làm gì vậy? Để chỉ rơi vào quỹ đạo của phi hữu ái, hữu ái, dục ái hoặc cả ba. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đạt được khổ khổ, hoại khổ và hành khổ mà thôi, chứ không thể nào đạt được giác ngộ giải thoát. Đó là tu theo khổ đế và tập đế, chứ không phải là đạo đế. Chúng ta có sơ đồ. Dục ái đưa đến hành khổ, hữu ái đưa đến hoại khổ, phi hữu ái đưa đến khổ khổ. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái là tập đế. Hành khổ, hoại khổ, khổ khổ là khổ đế. Các cảm giác khổ sinh lý gọi là khổ thọ, chỉ là những cảm giác khó chịu thuần trên thân. Nó là kết quả của nhân quá khứ và duyên hiện tại, thuộc phần tỉnh của khổ đế, không phải là đối tượng cần được đoạn trừ của đạo đế. Vì vậy muốn đoạn trừ phi hữu ái là ý muốn thiếu sáng suốt, là phản ứng sai lầm, chỉ làm tăng thêm cái khổ. Cũng vậy đối với lạc thọ, xả thọ, thuần trên thân, ý muốn duy trì, hữu ái và khởi tâm tìm kiếm, dục ái đã biến những cảm thọ này thành khổ. Do đó ba loại ái này chính là tập đế, nguyên nhân phát sinh khổ đế. Xin quý vị đừng hiểu lầm, trong đạo Phật vẫn có thiền định, nhưng khi nào thấy rõ bản chất và công dụng của thiền định, thấy rõ tâm mình thường bị trào cử bất an vân vân, thì vẫn có thể sử dụng thiền định như là phương tiện đối trị đúng chỗ đúng lúc. Còn ham muốn thiền định để đạt thiền lạc hay đạt pháp thuật thần thông gì đó thì đều là sản phẩm của vô minh và ái dục, chỉ làm giàu cho bản ngã mà thôi. Các pháp môn phương tiện khác cũng vậy. Bây giờ còn 15 phút để chúng ta thảo luận. Ai có thắc mắc gì không? Buổi sau chúng ta sẽ đi tiếp đề tài này. Lưu ý là tất cả các buổi nói chuyện, các đề tài nối kết với nhau thật chặt chẽ. Quý vị cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối, nếu không sẽ bị gián đoạn, khó nắm được toàn bộ vấn đề. Vừa rồi chúng ta nói đến sự vận hành của nội giới trong quan hệ với thế giới bên ngoài, tức là sự tương tác của 18 giới. Những buổi sau, chúng ta sẽ triển khai rộng hơn về sự vận hành ấy. Có người hỏi, hồi nãy thầy nói phi hữu ái và dục ái là ảo tưởng và khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là ảo giác. Ảo tưởng, ảo giác đều là phi pháp, không thực. Vì sao Đức Phật lại gọi là đế, tức là chân lý, sự thật, sakka? Câu hỏi hay lắm, như vậy là tại tôi nói không hết ý, không rõ. Nhưng trước đây tôi có nói thấy vọng như thực tánh, tức là chân. Cái mà ảo tưởng, ảo giác tạo ra đều là phi pháp, là vọng, là không thực. Nhưng chính ảo tưởng, ảo giác lại có xảy ra, có trạng thái, có hiện tượng, nên khi chúng ta thấy nó đúng tánh, tướng thì nó lại là thực, là chân, là pháp. Ví dụ tôi nói anh nói dối thì có nghĩa điều anh nói ra là dối, nhưng việc anh nói dối là một sự thật đúng không? Cũng vậy, đối tượng hay lý tưởng mà các ái dự phóng là ảo tưởng, nhưng chính các ái lại là hiện tượng tâm lý có thật. Và ảo giác là ảo, nhưng sự kiện tâm lý đó là cảm giác có xảy ra thật. Hơn nữa trong tứ diệu đế, mặc dù đều là sakka, nhưng có hai loại khác nhau. Khổ đế và tập đế thuộc về tục đế, còn đạo đế và diệt đế thuộc về chân đế. Tục đế chỉ thực trong thế gian, chứ không thực trong chân lý rốt ráo. Còn nói phi pháp là để phân biệt với chánh pháp, chứ cả hai đều là pháp cả. Khi đang sân mà chúng ta thấy rõ trạng thái sân như thực tánh, thì sẽ không có cái gọi là tôi sân. Không có cái tôi duy trì hay loại bỏ sân, thì sân tự biến mất trong bản chất vô thường sinh diệt của nó. Điều này lần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn. Ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý một điều là tu hành chính là thấy ngay cái pháp thực tại, cái sanditiko. Thấy ngay pháp thực tại chứ đừng bỏ lỡ bất cứ một pháp nào. Nếu bỏ lỡ không tuệ tri một pháp nào thì chúng ta sẽ phải học lại trong nhiều kiếp nữa. Ví dụ, đang sân mà muốn dẹp cái sân đó đi cho khuất mắt thì hoặc là sân tăng thêm, hoặc là sân tạm thời bị ức chế cho đến khi nó có cơ hội bùng lên trở lại. Chúng ta có thể thiền định hoặc niệm tâm từ vân vân để chế ngự sân, nhưng như đá đè cỏ, nếu có cơ hội sân vẫn có thể theo duyên mà tái hiện. Như vậy chúng ta bỏ lỡ cơ hội học ra được thực tánh của cái sân đó. Sân là một pháp, nếu không thấy ra bản chất thực của nó thì biết bao giờ mới giác ngộ được. Bây giờ nếu khoa học biết rõ sấm sét là gì thì họ có thể sử dụng sấm sét vào những việc có ích cho con người. Tại sao người ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời? vì người ta đã nghiên cứu nó kỹ lưỡng, biết rõ bản chất hiện tượng và công dụng của nó. Cũng vậy, cái gì đến và đi trong cuộc đời chúng ta đều là bài học của Pháp. Chúng ta phải học cho trọn vẹn, vì đó chính là giác ngộ. Còn nếu chúng ta cứ trốn tránh thực tại để chạy theo tư kiến, tư dục của mình, thì muôn đời không bao giờ thấy Pháp được, có đúng không? Ngài Huệ Năng đã chẳng nói, lìa thế gian tìm bồ đề khác chi tìm lông rùa sừng thỏ hay sao? Có người hỏi, thế tôi niệm A-di-đà để lên cảnh Tây Phương là sai à? Thế xưa nay người ta tu tịnh độ là sai hết trơn sao? Thầy phỉ báng người ta à? Xin thưa là không, tôi không có phỉ báng. Điều đó chỉ đúng cho một số người. Nếu số người đó mà họ niệm A-di-đà đến chỗ nhất niệm rồi, thì họ sẽ thấy rằng lúc đó chỉ còn Pháp để thấy mà thôi, không còn lên Tây Phương cực lạc làm gì nữa cả. Vì sao vậy? Vì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Khi tâm mình tịnh rồi thì tâm mình chính là tịnh độ, chứ còn đòi lên tịnh độ làm gì nữa. Xin nhớ cho thế này, đó là Pháp phương tiện của các vị tổ chứ không phải Pháp của Phật. Làm gì lòng từ bi thương đồ chúng chưa thể trực chỉ thực tại mà giác ngộ, nên chư tổ phải vận dụng ra phương tiện thiện xảo để chuyển hóa dần. Cái đó tuy có lợi lạc quần sinh, nhưng là phương tiện tiếp cận Pháp, chứ chưa phải là trực nhận Pháp. Pháp là Sanditiko, Akakliko, nên ở giai đoạn này phải trực ngộ, chứ không thể qua phương tiện nào cả. Phương tiện thì làm sao mà thiết thực hiện tiền, không có thời gian cho được. Tuy nhiên chính Đức Phật cũng có pháp môn trợ đạo. Những pháp môn này trợ lực cho chúng ta thẳng đến chỗ trực nhận thực tánh của thực tại hiện tiền. Nhưng nếu ai chưa có thể ngay nơi Pháp mà trực ngộ, thì phải dùng những pháp môn trợ đạo của Phật. Trường hợp pháp môn trực tiếp trợ đạo của Phật cũng không dùng được, thì đương nhiên phải dùng tới phương tiện thiện xảo gián tiếp của chư tổ. Không thể phủ nhận lợi ích của những phương tiện quyền biến thiện xảo này. Kinh Pháp Hoa có nói, vì người cha thương con nên giả bộ nói xe trâu, xe hươu, xe nai tầm bậy tầm bạ để cho những đứa con ham chơi nó thích mà chạy ra khỏi nhà lửa thôi, phải không? Còn khi chúng ra khỏi nhà lửa rồi thì chúng sẽ tự biết vì sao cha mẹ lại lừa dối mình. Chúng ta thường có cái gọi là tự ái tông môn, khư khư ôm giữ phương tiện, yếu chỉ tông môn, không biết rằng nó chỉ có giá trị giai đoạn cần phải vượt lên phương tiện vận dụng tạm thời đó để mà tu thẳng vào chân đế. Điều đó chúng ta làm được, đừng cứ mãi tự ti hoặc tự tôn mà không chịu thay đổi. Niệm Phật chủ yếu là để tâm nhất niệm hay vô biệt niệm, nên khi nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, nghĩa là khi đã niệm Phật đến chỗ không còn tạp niệm nữa thì cũng khỏi nhọc công, bất lao, mất một sát na đàn chỉ nào để lên cõi Tây Phương. Đáo Tây Phương làm gì? Tây Phương là tịnh độ, mà tâm đã tịnh là đã đến tịnh độ rồi. Do đó có câu tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Ở đây chúng ta không xuyên tạc tông phái. Có những người vì trình độ không thể thấy thực tánh Pháp được thì khuyên họ nên tiếp tục tu pháp môn phương tiện. Còn 5 phút nữa, có ai hỏi gì không? Có người hỏi, con nghe sư nói nếu mình cứ để tâm bình thường, đừng khởi vô minh, ái dục gì hết, như vậy có thể nói là mình được đạo. Nếu như mình khởi tâm lên để tu, để mong đạt được cái này cái kia, tất nhiên sẽ rơi vào dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở đây có vấn đề giả dụ, một người ngu, họ chẳng khởi tâm tu tập hay khởi tâm để đắc cái này cái kia gì hết, tâm họ cũng bình thường vậy thôi. Trường hợp ấy có khác gì với trường hợp của người trí? Sự khác nhau giữa hai việc không khởi tâm của kẻ trí và người ngu như thế nào? Vâng, câu hỏi của anh rất hay. Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta nên đặt ra những câu hỏi như thế, chớ nên thụ động. Chúng ta thử tìm hiểu xem vấn đề không phải là khởi hay không khởi, mà là khởi như thế nào. Khi một người thấy pháp mà sáng suốt khởi tâm dụng pháp thì hoàn toàn khác với người không thấy pháp mà khởi tâm theo vô minh ái dục. Hai cái đó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Còn nói rằng người ngu không khởi thì cái đó không đúng. Không có người ngu nào mà không khởi tâm cả. Người ngu thì khởi tâm tầm bậy tầm bạ nữa là khác. Tuy nhiên cũng có trường hợp không khởi trong tình trạng si mê vô ký. Nói chính xác là có khởi lên trạng thái tâm si. Môn học Abhidhamma Phật giáo Nguyên Thủy nói rất rõ các loại tâm này. Khi tâm không khởi, thực ra cũng là một loại tâm. Không bao giờ có tâm không không theo nghĩa hoàn toàn trống rỗng. Nói tâm không hay tâm rỗng rang vô sự là ám chỉ tâm không chấp thủ, không vướng mắc, không vọng loạn, không phiền não, vân vân. Nhưng ngay lúc đó vẫn có những trạng thái như thanh tịnh, thư thái, khinh an, chánh trực, nhu nhuyến, thích ứng hoặc trí tuệ, từ bi, vân vân. Cho dù khi tâm không khởi thật sự thì nó vẫn ở trạng thái Pavanga, ngấm ngầm, trôi chảy trong vô thức, cùng với những chủng tử đã được Tadalambana thu nhặt và tàn trữ vào từ những tâm hữu thức, chứ không bao giờ có cái tâm không không cả. Khi tâm khởi mà tỉnh thức không muội thì chính là tâm không khởi. Còn nếu như khi tâm không khởi mà mê muội bất giác thì chính tâm đang khởi ở trạng thái si mê mà vì quá muội lược tưởng là tâm không khởi. Ngài Huệ Năng nói, đối cảnh tâm sổ khởi. Đối cảnh tâm cứ khởi nhiều đi. Trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật cũng dạy vậy. Chớ bắt cái tâm không khởi, hãy khởi tâm thiện, tăng trưởng tâm thiện, nghĩa là khởi sao cũng được, miễn đừng để rơi vào quỹ đạo bất thiện, chấp thủ hay vô minh, ái dục là được. Cho nên, kinh Kim Cang cũng khuyên chúng ta, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tóm lại, tâm là pháp, có thể, tướng và dụng, khởi hay không khởi, tỉnh hay động là tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi, mà ứng xử theo thể tướng dụng, chính xác và thích nghi, chứ không phải thiên chấp một bên, mà thành ra có chỗ trụ. Vấn đề là chúng ta phải thấy, phải biết, phải hiện quán, phải thực chứng pháp, mới có thể tùy nghi sử dụng, mà không trụ. Nếu không, cho dù chúng ta nói có, nói không, nói tịnh, nói động gì, cũng đều sai cả. Có người hỏi, hễ muốn là rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thậm chí muốn tu cũng vậy. Nếu thế thì người ta cứ sống đừng muốn gì cả sao? Người ta đừng muốn tu sao? Thưa cụ hỏi rất phải, điều này cần được phân biệt rõ ràng. Cụ có nghe rõ không ạ? À, rõ, vậy tôi xin trả lời. Thưa cụ, có ba loại ý muốn. Loại ý muốn mà chúng ta vừa đề cập ở trên thuộc loại ý muốn bị điều động bởi vô minh, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ý muốn nào lọt vào quỹ đạo này đều là nguyên nhân của luân hồi sinh tử trong tam giới cả. Còn loại ý muốn thứ hai là ý muốn tự nhiên thụ động do điều kiện phát sinh một cách tất yếu, như đói, muốn ăn, mệt, muốn nghỉ, ngồi mỏi, muốn đi, đi mỏi, muốn đứng. Nếu loại ý muốn này được thực hiện đúng mức thì nó chính là bản năng sinh tồn của sự sống rất cần thiết, Nhưng thiếu tỉnh giác, nó sẽ trở thành bản năng thú vật, và nếu để nó lấn lướt quá xa, thì chẳng bao lâu sẽ trở thành loại thứ nhất lọt vào quỹ đạo của vô minh ái dục. Loại thứ ba là ý muốn tích cực được hướng dẫn bởi trí tuệ, bởi người đã thấy pháp hay giác ngộ. Ý muốn này trở thành cái dụng của đạo. Nếu không có ý muốn này, thì tâm sẽ rơi vào trầm không trệ tịch. Các bậc thánh nhân vẫn có ý muốn này, nhưng dưới dạng duy tác, kiriya, nên không tạo nghiệp, không rơi vào thiện ác. Riêng về ý muốn tu hành cũng có hai loại. Loại thứ nhất là ý muốn tu hành theo sở kiến, sở dục của bản ngã. Loại này chỉ làm mồi cho vô minh ái dục, không phải là hành trình giác ngộ. Còn loại thứ hai do thấy, chánh kiến hoặc tin, chánh tính mà tu hành thì không sai, do đó được gọi là tùy pháp hành và tùy tính hành. Tóm lại là chỉ có ý muốn thúc đẩy bởi vô minh ái dục mới cần được soi chiếu diễn ly và đoạn tận mà thôi.